Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Với Lòng Biết Ơn. Khi có ai hỏi về cuộc đời theo Chúa, cụ An, khoảng 91 tuổi, thường thốt lên: "Thật chỉ biết ơn Chúa đã thương, đã cứu, nên mới có hôm nay để vui mừng chờ Chúa tái lâm." Chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm của một người như thế qua thư Philip chương 3, câu 4 đến câu 11. Thứ nhất, nhắc về quá khứ. Từ câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phaolô mô tả quá khứ của chính ông. "Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Vì bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được." Theo cái nhìn thông thường, đây là một quá khứ hào hùng, là niềm mong đợi của nhiều người cùng thời đó. Nếu chỉ đọc đến đây thôi, chúng ta cũng nghĩ sứ đồ Phaolô đang tự hào về quá khứ đầy vinh quang của ông. Thế nhưng chúng ta sẽ lần lượt suy ngẫm xem sứ đồ Phaolô muốn gửi gắm tâm tình nào đến người đọc thư thời đó, cũng như chúng ta hôm nay. Ông đã từng tự hào về thân thế, dòng dõi, gia phong nổi tiếng, niềm tin tôn giáo nhiệt thành đến nỗi đã tham dự tan diệt hội thánh như thế nào, đã từng nhận được sự tôn trọng của người đồng thời ra sao. Đây là chính ông tường thuật quá khứ tưởng chừng như rất tốt đẹp. Nhưng trong thư gửi Timôthê, ông đã tự nhận: "Ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin." Timôthê nhất chương 1 câu 13. Ông nói như vậy vì mô tả những gì xảy ra trong hiện tại khi đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là cha mẹ hay người lãnh đạo trong gia đình, lắm khi chúng ta cũng kể về quá khứ với giọng điệu tự hào, nhìn nhận thân thế gia phong là những thành quả đáng nể để răn dạy con cái phải biết phấn đấu, phải gìn giữ thanh danh. Rất cần cẩn thận, nếu không, con cháu chúng ta tưởng rằng đó là những gì cần phấn đấu để đạt được thì khổ thân chúng nó. Như một ông nọ cứ luôn nói, ngày xưa ông là người giàu nhất gì vùng này, ai gặp ông cũng cúi chào kính trọng. Nhưng từ khi theo Chúa, ông từ từ nghèo đi nên chẳng ai thèm tôn trọng ông nữa. Con cháu khi nghe lời này dễ dàng nghĩ rằng vì ông theo Chúa nên nghèo và không được tôn trọng. Thế thì theo Chúa làm gì cho khổ? Một phụ nữ nọ thấy con lười học, cứ khích lệ theo cách: "Ngày xưa mẹ là học sinh giỏi đấy, mẹ chẳng khi nào lười như con đâu." Ngày nọ, nhóm bạn cũ của chị họp mặt đông đủ, kể chuyện ngày xưa, người này bị đánh đòn, người kia bị chép phạt, và chị cũng từng bị ở lại lớp vì học kém. Đứa con chơi quanh quẩn gần đó, lắng nghe lời này và tự nghĩ, thế sao mẹ luôn nói mẹ là học sinh giỏi? Hãy cẩn thận khi nói về quá khứ. Dù thật sự vinh quang, mà không có Chúa thì chẳng ích lợi gì. Và càng không nên thổi phồng quá khứ để khỏi gây thất vọng cho thế hệ tiếp theo. Nhưng đồng thời cũng đừng dùng quá khứ như mẫu mực để khiến con cháu trở nên giống như vậy. Điều quan trọng là dù quá khứ thế nào chăng nữa. Nhưng nếu trong hiện tại đang sống trong Chúa Thế Giê-xu, thì đó mới là điều đáng trân trọng. Thứ hai, nói đến hiện tại. Từ câu 7 đến câu 10 chép, nhưng vì có Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Qua phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nói rõ ông đã được mất những gì khi cuộc đời có Chúa Giê-xu làm chủ, làm Chúa. Đây là quyết định của chính ông khi chịu khuất phục tình yêu của Chúa, là sự lựa chọn minh bạch chứ không do một phút bồng bột nào đó đẩy đưa. Chữ nhưng trong câu 7 chuyển từ quá khứ đến hiện tại. Quá khứ huy hoàng nhưng không giá trị, đã qua rồi. Hiện tại mới quan trọng. Đối với ông, những gì ông từng sở hữu nay không còn cần thiết nữa. Ông gọi là sự lỗ. Ông nhấn mạnh trong câu 8, tôi xem hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Lý do, vì nếu đem so sánh với sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết, ông muốn nói rằng công danh, sự nghiệp, địa vị, vân vân là tạm bợ, là rơm rác, đều chẳng đáng để so sánh với gia tài thiêng liêng là chính Đấng Christ. Ông dám đánh đổi những điều mắt thấy trong tầm tay có thể mang lại những lợi nhuận phong phú để đổi lấy Đấng Christ là điều mắt không thấy được, cũng chẳng bảo đảm chút vinh quang trần thế nào. Ông mô tả, tôi bỏ hết để được biết Ngài, được ở trong Ngài, được sự công bình bởi đức tin, được thông công trong sự thương khó của Ngài, được trở nên giống như Ngài. Những điều ông liệt kê ở đây đều không cân đo đếm được, không nắm giữ trong tầm tay, không cụ thể như những gì ông sở hữu trước đó. Thế nhưng, ông quyết định chọn Đấng Christ làm Chúa, làm chủ đời mình. Hiện tại, trong mỗi gia đình chúng ta, mỗi ngày, con cái được cha mẹ nhắc đến những gì? Lo chuyện học hành, làm ăn, và có bao nhiêu thì giờ nhắc đến hiện tại phước hạnh khi có Chúa làm chủ, làm Chúa đời mình? Nếu cần làm một bản liệt kê những được mất khi trở thành con Chúa, khi cam kết sống đúng lời Chúa, chúng ta sẽ ca ngợi cảm tạ Chúa hay tiếc nuối? Giá như không theo Chúa, chắc đường công danh đã thuận lợi hơn chăng? Chỉ vì hai chữ tin lành mà cứ dậm chân tại chỗ, chẳng thăng quan tiến chức gì cả. Chỉ vì cuộc đời hầu việc Chúa của ông bà nội mà con cháu bị vạ lây. Đừng dính dáng tới Chúa thì nhận hối lộ khỏi ấy nấy. Phết phẩy trong các hợp đồng cũng mạnh tay hơn. Nếu phải tăng hai tăng ba để phục vụ các hợp đồng béo bở thì cũng chẳng phải quanh co với người thân. Nghĩ theo cách này thì theo Chúa, có Chúa làm chủ mất nhiều thứ quá. Nghĩa là nếu không có Chúa trong cuộc đời, không liên quan đến Chúa thì sẽ được biết bao lợi nhuận. Nhưng đừng quên rằng, những điều nhận được theo cách này không còn đến đời đời. Còn nếu không có Chúa, mất Chúa, từ chối Chúa, thì đời đời nơi khổ hình. Xin Chúa gìn giữ mỗi chúng ta trong những quyết định liên quan đến được mất trong Chúa và ngoài Chúa. Không những để chúng ta được phước hạnh, mà con cháu chúng ta cũng được dạy dỗ theo tiêu chuẩn phước hạnh đời đời. Khi nhìn nhận hiện tại trong ánh sáng của niềm tin nơi Đấng Christ, chúng ta muốn được thông công trong sự thương khó của Chúa, mong được ngày càng trở nên giống như Chúa. Đây không phải là đặc quyền của Phao-lô hay những thành phần lãnh đạo hội thánh, nhưng là phước hạnh của bất kỳ ai quyết định tôn Chúa làm chủ đời mình. Sứ đồ Phao-lô nói rõ điều này trong Ê-phê-sô chương 4, câu 22 đến câu 24. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Nếu trong hiện tại, nhìn lại bản thân và những người trong gia đình, tất cả đều đã và đang ở trong Ngài, đã được trở nên giống Chúa chưa? Có kinh nghiệm thông công trong mối liên hệ mật thiết với Đấng Christ chăng? Hay vẫn còn sống theo cách vào nhà thờ làm con Chúa, 6 ngày còn lại, sống giữa xã hội thì ai sao tôi vậy? Hay thường xuyên phải vận dụng câu, Chúa cũng thông cảm dùm vì nếu không làm thế thì sao sống được đây? Nghĩa là không phải mình trở nên giống Chúa, mà xin Chúa du di cho dù con chẳng thể giống Chúa trong cách ăn nết ở được. Thật là đau buồn, vì hơn 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, mà nhiều người theo Chúa lâu năm vẫn còn thắc mắc, uống bia rượu hút thuốc được không? Vì có chỗ nào trong Kinh Thánh cấm đâu. Con cái Chúa, nhưng không hề khát khao trở nên giống như Chúa chút nào. Chúng ta cần quan tâm gây dựng, để mỗi thành viên trong gia đình, ngay trong hiện tại, càng trở nên giống Chúa trong cách ăn ở đẹp lòng Ngài. Thứ ba, nhìn về tương lai. Câu 11 chép, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Theo phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy, những liệt kê về được mất trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô không dừng lại ở đời này, mà hướng đến cõi vĩnh hằng với Chúa. Nhiều người cho rằng, đánh đổi mọi sự để theo Chúa sao thấy tương lai mờ mịt quá. Nhưng, đối với sứ đồ Phao-lô thì vững tin, không chỉ được Chúa ngay trong hiện tại, mà suốt cõi vĩnh hằng. Thậm chí đã có lần ông dõng dạc tuyên bố, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 19. Khi nghĩ về tương lai theo cách này, chúng ta sẽ dạy dỗ, gây dựng người thân yêu, có tầm nhìn tích cực về tương lai tươi sáng với Chúa nơi thiên đàng, chứ không mờ mịt như cách nghĩ của một số người. Tại đó, sẽ được ban thưởng hay phán xét tùy vào cách chúng ta sống ngay trong hiện tại. Cầu xin Chúa dùng bài học này khích lệ mỗi chúng ta sống với Chúa, gìn giữ mối thông công mật thiết với Ngài và khát khao ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Qua đó, gia đình chúng ta trưởng thành trong nếp sống tin kính, người khác nhận biết Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Sinh sống Cha tạo ra muôn loài, trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai. Dù tháng năm đổi thay hân hoan, ca ngợi vua trên trời đã ban, Giê-xu cho muôn người, muôn người ăn năn về cùng Cha. Tội lỗi xưa được tha, Chúa khiêng những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dịu qua. Chẳng vương lo âu.